Xuân Thủy. Năm mới đang đến, chúng tôi đã đi qua gần hết một đường lượn hình chữ S, giờ là tới dải đất miền Bắc dọc theo quốc lộ 1. Điểm đến tiếp đây là vườn quốc gia Xuân Thủy. Chỉ còn cách Hà Nội 200 cây số, Xuân Thủy nằm ở chốn rừng xanh giao hòa sông biển xanh ngắt. Chắn phía bắc là cửa Ba Lạc của sông Hồng, tận cùng phía tây là sông Vạp. Hai đầu còn lại không thấy rừng, không thấy biển, chỉ là mênh mang các bãi ngập triều dài theo đìa tôm rừng nước. Những người tới đây hay thuê thuyền dạo một vòng, khoảng một tiếng là đến cồn Lu Phi Lao và Cát Trắng, xa thêm nữa là cồn Xanh, Cát Mỏng, này vẫn lớn dần lên theo trầm tích lắng động. Chúng tôi đến đây từ tối hôm qua, ở lại trong nhà nghỉ của vườn quốc gia. Nơi này vốn rất yên tĩnh, thích hợp cho sự sống của những sinh vật hoang dã trong vườn. Tới ngày Tết càng chẳng có người lui tới. Đây là kỳ nghỉ Tết thực sự đầu tiên của tôi. Sớm mùng 1, tôi thức dậy khi nhìn thấy màu hồng vừa ẩn lên phía chân trời. Men theo những mép nước, qua những đầm tôm, đầm vạn, giữa những bãi đước, bãi sú vẹt, tôi nhìn thấy bầy chim biển đã ở đó. Bạn đã từng ngắm chim biển chưa? Hãy tưởng tượng về nơi tôi đang đứng. Khắp các bãi ngập triều là những chú chắt lớn nhỏ lui cui kiếm ăn. Đi một quãng là cả đàn cỡ đến chục con cò bợ đang thi nhau rỉa cánh. Giữa rừng phi lao của cồn cát là vô số chim rừng, bách thanh, tử anh, đớp ruồi, sẻ bụi, sả, vân vân. Xa hơn chút nữa là hàng đàn cái cò, cái vạc, cái nông lụi hụi kiếm ăn, chỏng chọe dành chỗ đậu. Và đây, sát trên sóng nước, hàng nghìn con chim hiện ra cùng lúc. Nào là bồ nông, mòng bể, cò trắng, chắt, rẻ, te vàng. Từng bầy khoe bao nhiêu dáng điệu kỳ thú bên cồn cát và sóng biển. Một chú chim hiện ra giữa đám cò vạc trộn trạo tới lui. Cò thìa, loại chim biển ở mức độ nguy cấp toàn cầu, là biểu tượng của vườn quốc gia này. Người ta nói có vài lần non nửa số cò thìa của toàn thế giới đã bay về đây cùng lúc. Nó đang hầu háu vụt chiếc mặt đen xuống nước, kiếm ăn, vẻ bận rộn thật ngộ nghĩnh. Giữa khi cả đàn chim nước đang rỉa lông hong cánh, con chim lạ lùng và bướng bỉnh. Nó làm tôi nhớ tới Carmen. Hanna Bera, tình yêu là con chim bất trị, bạn có nhớ không? Tình yêu là con chim bất trị, chẳng ai thuần hóa được nó đâu, và gọi hoài cũng chỉ uổng công nếu nó đã định tâm cự tuyệt. Chẳng tác dụng gì cầu xin hay dọa nạt, một kẻ nói nhiều, một kẻ nín thinh. Và chính kẻ sau ta ưa hơn, chàng không nói nhưng làm ta vui thích. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tình yêu là đứa con dòng Regan. Chú chẳng đời nào biết luật. Nếu chàng không yêu ta, ta sẽ yêu chàng. Và nếu ta yêu chàng, hãy coi chừng chàng hỡi. Con chim mà người tưởng bắt được đã vỗ cánh và đã bay đi. Tình yêu ở xa, ừ thì cứ chờ đi. Và khi không còn chờ, thì trông kìa, nó đó. Chỉ quanh chàng thôi, nhanh nhanh lên chứ. Nó đến, nó đi, rồi lại quay về. Chàng tưởng tóm được nó lẫn rồi. Chàng nghĩ nó biến rồi, chàng sẽ bắt được. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu. Nếu ta yêu chàng, thì chàng hãy coi chừng. Hát xong câu đó, Carmen ném một bông hoa cho Don Jose. Từ đó bắt đầu tình yêu, và cũng là bi kịch của hai người. Để đến với nàng, chàng lính trẻ nổi loạn chống lại chỉ huy của anh ta. Và Carmen, nàng thì sẵn sàng đốt cháy cả một thành phố để đổi lấy một ngày tự do cho nàng, cho người nàng yêu. Carmen là nhân vật tôi yêu thích, không phải vì nàng đẹp, không phải vì nàng thông minh, mà vì nàng quá khác biệt với những nhân vật nữ được thờ phụng trong xã hội mà tôi sinh ra và đã lớn lên trong đó. Một ngày kia, khi trái tim Carmen đã thuộc về một người khác, Don Jose tìm đến và cầu xin sự nhượng bộ của nàng. Carmen đi thẳng tới mũi dao của người tình cũ, chứ không thể quay lại với người mà nàng không còn tình yêu. Nàng sinh ra trong tự do và sẵn sàng chết trong tự do. Những người phụ nữ quanh tôi, họ lớn lên, họ dần mất đi sự quyết liệt ấy. Đi một mình, tôi đi một mình ra phía biển. Tất nhiên tôi không phải Carmen và tôi sẽ không dự một cuộc đấu bò nào hết. Tôi đi giữa những đầm tôm, đầm vạn, nối tiếp nhau chênh chết trong ráng chiều. Đây là cửa biển, nơi tiếp giáp Nam Định và Thái Bình, nơi sông Hồng, sông Trà, sông Vạp cùng ra biển lớn. Năm mới đã đến, tôi đang đứng giữa những màu xanh bất tận, qua xanh mát màu nước là đến xanh dịu dàng rừng, những bãi đước, bãi rú vẹt phủ màu xanh bất tận. Tôi đi ra mép nước, ra dần phía đại dương. Dennis và tôi vào những sớm mùa xuân, chúng tôi đi xem những đầm tôm vạn, và khi chiều muộn dần đến, chúng tôi lang thang giữa những bãi ngập triều như hai chú chim biển tìm mồi. Chúng tôi có một kỳ nghỉ. Dennis tập các bài tập của riêng cậu, còn tôi tập các bài tập của mình. Nếu gặp khó khăn, tôi có thể hỏi cậu, và đôi khi tôi muốn tập các bài tập mà cậu tập. Một số lúc thì cậu ta sẽ giúp tôi, nhưng một số lúc khác thì không. Kyokushinkai, nó rất dương và không hợp với bạn. Cậu ta có thể trả lời gọn lõn. Dennis đọc nhiều sách về võ thuật, đôi khi là để cậu học một điều mới, nhưng đôi khi cậu ấy nói chỉ là để cậu biết họ viết gì trong đó. Dù thế nào, cậu ấy cũng rút ra một điều gì đó. Cậu luôn nói, nếu một ngày kia tớ không còn học được điều gì nữa, khi đó tớ đã chết. Một năm qua, tôi đã chung đường với một dị nhân. Cậu nói rằng cậu đã làm quen với việc ăn ba bữa mỗi ngày khi đi cùng tôi. Còn trước đó, một lần ăn duy nhất trong ngày, và đó là đủ cho mọi luyện tập của cậu. Cậu nói, khi chúng tớ thi đấu, luôn có những vận động viên sẽ ăn tới 6 bữa mỗi ngày trong nhiều ngày liên tục. Đó là cách của họ. Nhưng đôi khi nó phản ánh một mong muốn vô lý nào đó. Về cơ bản, dù là ăn 6 hay 12 bữa, thời gian cũng sẽ làm những khối cơ của ta nhão đi và lượng mỡ trong cơ thể thì lại tăng lên. Dennis không ưa thích tất cả các môn võ. Tớ thích judo, karate, từ khởi nguồn của nó, một nghệ thuật, hơn là một môn thể thao như hiện nay, nhưng có thể nhìn thấy sự chuyển dịch trong đó. Từ thái cực quyền, một môn võ thiên về nội công, đến karate, một môn võ hướng về ngoại công, cách nhìn đã thay đổi. Trước kia tự vệ là để tấn công, còn sau này tấn công là để tự vệ. Và đó cũng là xu hướng của luyện tập võ thuật. Những con người hiện đại không còn muốn dành nhiều thời gian cho một môn nghệ thuật nữa. Họ muốn tất cả được trình diễn ra bên ngoài, nhanh chóng và lập tức. Đó là lý do để các môn võ vốn chú ý nội công như Thiếu Lâm, Vịnh Xuân cũng được chiêu sinh bằng cách chứng minh tính thực dụng luôn và ngay, vốn là thế mạnh của ngoại công. Cậu thật ương bướng. Tôi thích nói thế, cố gắng lặp lại một từ mà cậu ta hay dùng để chế giễu tôi. Thật khó tin là cậu còn chê bai cơ đấy. Chính cậu đã nói rằng phải biết tất cả nếu muốn chiến đấu với những đối thủ khác nhau. Cậu trả lời, đúng thế. Đó là lý do để chúng ta không nên học ở một nơi duy nhất, với một ông thầy duy nhất. Tôi khiêu khích cậu ta. Vậy màu đai của cậu là trong suốt chứ? Và võ phục của cậu cũng là trong suốt. Tôi nói và giật phì cười, tưởng tượng một quả bóng trong suốt đang bay lượn trước mặt tôi, nó có thể bị xì hơi hoặc bị nổ tung. Cậu ta nói, tớ đã nói rằng một cái đai không quan trọng, nhưng đừng hiểu điều đó một cách trần trụi. Nó đại diện cho ông thầy của bạn, môn phái của bạn, nỗ lực tập luyện của bạn. Khi bạn chiến thắng trên võ đài, tất cả các đối thủ sẽ nhìn vào và muốn biết điều đó. Ngược lại, khi bạn cư xử chẳng ra gì hoặc thậm chí là một điều tồi tệ, họ sẽ khinh bỉ nó. Dennis kể. Khi tớ bé, tớ nhớ có một võ sinh đã vứt đai của mình trên sàn của phòng thay đồ và cậu ấy đã bị đuổi học ngay sau đó. Trước khi được truyền dạy các kiến thức võ thuật, một võ sinh cần học được sự tôn trọng là điều rất quan trọng với một người nắm giữ sức mạnh. Về chiếc đai của mình, đó là một niềm tự hào với tớ. Khi thầy của bạn trao cho bạn một chiếc đai mới, điều đó nghĩa là võ sư ấy và có thể cả những võ sư khác nữa hài lòng về sự nỗ lực luyện tập của bạn. Sau đó, trở thành một võ sư, đó là điều thực sự quan trọng vì võ đạo sẽ qua bạn mà được truyền thụ tới các võ sinh. Có nhiều cách thức để đạt vị võ sư. Bạn có những kỹ năng võ thuật đặc biệt xuất chúng. Bạn viết một luận văn, bạn sáng tạo một thế võ mới hoặc có đóng góp đặc biệt khác cho sự phát triển của môn phái. Tôi ngắt lời cậu ta. Chà, bạn đang nói những điều trên trời. Có rất nhiều võ đường gần nơi tớ ở. Họ luyện những môn phái khác nhau và theo tớ biết thì bạn đang yêu cầu các ông thầy ở đó những điều không tưởng. Cậu ta bảo, tớ biết điều đó, cho dù là lòng tôn trọng, môn phái và tính trung thực của các vị thầy luôn được đề cao, thì nhiều người vẫn muốn bỏ qua chúng. Tớ đã luyện tập cùng nhiều người, tớ muốn nói rằng đó là các võ sư đạt chuẩn quốc tế. Lần gần nhất, tớ gặp một võ sư đến từ Tây Ban Nha và anh ấy chỉ biết những kỹ thuật cơ bản. Tớ không hiểu đã có vấn đề gì trong việc phong cấp của Vô Vi Nam. Sau này tớ biết anh ấy là một người quyền lực ở Tây Ban Nha. Mà ngốc thật đấy, chẳng thể nào đau khổ vì tất cả những việc này. Việc của bạn là luyện tập thật tốt, có thế thôi. Tôi hiểu điều đó chứ. Trước khi chăm chăm ngó những người khác xem họ có đang mất thăng bằng hay không, việc của ta là đứng thật thẳng. Khi là ó một người khác đang sát với bờ vực, chính ta có thể ngã không hề ngờ. Bạn đồng môn. Một vài tuần trôi qua và chúng tôi lại rời đến địa điểm mới. Chúng tôi sẽ bắt đầu với núi rừng phía bắc, nơi sập xòe những áo váy, điệu khèn và những điều mà chúng tôi mong muốn thấy đã từ lâu. Bắt một chuyến xe, chúng tôi lên tới Tuyên Quang. Tiếp một chuyến xe lên tới huyện xa xôi nhất của nó, Nà Hang. Và qua một con thuyền, tiến vào những cánh rừng nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang. Bản Tát Kẻ chỉ có mấy dãy nhà cỏ. Một anh chàng giáo viên độc thân cho chúng tôi ở cùng trong căn nhà của anh, một nhà sàn khá rộng rãi và tươm tất. Chúng tôi có một kế hoạch tập luyện nghiêm chỉnh. Rừng núi và không khí trong lành ở đây cho cơ hội tuyệt vời để làm điều đó. Dennis nói rằng những không gian lớn và yên tĩnh rất thích hợp cho việc luyện nội công. Bạn phải tự làm điều đó, thật yên tĩnh, hãy tìm hiểu về khí và khí trong cơ thể bạn. Và ở đây, tôi nghĩ chúng tôi có thể bay. Nhưng mưa bắt đầu ngay từ buổi chiều đầu tiên chúng tôi đến và kéo dài không ngừng sau đó. Mưa rả rích vào mỗi đầu ngày, tạnh một lúc, rồi lại mưa tiếp. Những cơn mưa đã kéo dài gần một tuần, những dãy đào trước nhà đầm trong màn mưa đen kịch, ẩn lên khi có nắng chiếu rọi vào, rồi lại mịt mù trong màn mưa xé. Cho dù mưa gió đó có khắc nghiệt, thì những cành cây vẫn cần mưa gió. Mưa làm những cành khô nảy bật lộc xanh, gió làm những vạt lá vươn mình cứng cáp. Mưa trên núi rất khác với những cơn mưa đồng bằng. Ở đây trong ngày mưa, những vách núi trơn trượt, cua đá bò ra khắp nơi, sau đó là sên và vắt. Tối hôm qua, cỏ để rổ rau sống đã rửa cạnh bể nước bên ngoài ngôi nhà, định chờ cho ráo nước rồi mang lên nhà sàn. Thế là khi ăn, cậu nhìn thấy ngay những con sên trong đám rau sống. Chúng đã lợi dụng thời cơ chui vào giữa những cọng rau xanh mướt. Sống ở đây như cỏ, ai cũng phải quen dần với những điều đó. Những con vắt nâu từ đất ẩm sẽ bò qua chân người bất kể lúc nào, có khi chỉ bị phát hiện khi đã căng mọng và tự rơi xuống. Những con vắt xanh khủng khiếp nhất thì núp mình trong tán lá, xâm nhập vào bất kỳ chỗ da thịt nào hở ra. Bạn có thể kêu ré lên một lần đầu, sau rồi bạn quen dần với chúng, nhanh chóng tìm cách bứt chúng ra. Thế thôi. Người đi rừng phải quen dần với chúng, giống như cây cổ thụ phải quen với mưa và gió. Một ngọn non có thể đổ rạp trong mưa gió, nhưng một thân cây can trường thì không được gục ngã dễ dàng như thế. Chúng tôi ở lại ngôi nhà sàn gỗ của cỏ. Cỏ dạy tại trường tiểu học trong thị trấn, nhưng giờ đang là kỳ nghỉ sau Tết và cậu không còn cần đến giáo án nữa. Cỏ dành cả ngày để dạy chúng tôi phân biệt những loại rau trong rừng. Loại rau rừng nào dường như cũng khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn và đắng đỏi hơn rau vườn. Rau đắng tất nhiên là đắng rồi, nhưng ngải cứu rừng cũng đắng, măng đắng và cải cũng đắng không kém. Tất cả những thứ đó đều được dùng để làm những món nấu, cách chế biến gần như duy nhất ở đây. Ít rau thì giống với canh, còn khi nhiều rau thì như một món xào. Không hành, không tỏi, không có chút gia vị nào ngoại trừ muối, cho nên phải lâu lâu tôi mới quen được với cách ăn này. Ngoài các loại rau dại, chúng tôi còn hái rất nhiều nấm và mộc nhĩ nữa. Nói chung vẫn chỉ để làm ra một món là nấu mà thôi. Nhà của cỏ cũng trồng thêm các loại rau sống. Có rất nhiều xà lách non mỡ và chúng tôi có thể ăn thoải mái, rất ngọt, mát và trong lành. Nhưng món ăn mà tôi thích nhất chính là thạch. Thạch đen được trồng trong những luống nhỏ giữa vườn. Mỗi lần làm thạch, cỏ đi ra hái một nắm lá, vò nát và đun lên với nước vo gạo. Để một buổi là thạch đông lại, đen đặc và mát lạnh. Thạch này có thể để miếng lớn rồi ăn không, hoặc ăn với mật, lấy ra dầm nhỏ trong cốc nước. Giữa rừng mà vẫn có những món tráng miệng ngon lành như thế này, thấy bọn tôi có phong lưu không? Khí hậu ở đây rất lạnh, giờ là mùa xuân nhưng nhiệt độ trên núi xuống rất thấp. Buổi tối chúng tôi phải vùi mình vào trong những lớp chăn dày sụ. Chui đầu vào chăn thì rất khó thở vì chăn dày, nhưng thò đầu ra ngoài thì không ngủ được vì lạnh. Có đêm lạnh quá, tôi chui qua chui lại giữa những đống chăn, rồi chạy ra bếp lửa giữa nhà, nhóm củi cháy lại để ngồi sưởi. Rừng núi lạnh lẽo và ảm đạm như vậy có lẽ cũng là lý do để người dân ở đây uống rượu rất nhiều. Trận rượu buổi tối thường là nặng nhất. Có người say tới vài ngày, một hai hôm sau vẫn còn nôn và thở ra toàn mùi rượu. Rượu và chỉ rượu mà thôi, họ vùi mình bên những chai rượu, giữa ánh sáng mập mờ trong nhà, từ già đến trẻ. Nhà có thể hết gạo, nhưng ngô nấu rượu thì không bao giờ hết. Cỏ được chơi gần nửa tháng nữa trước khi đi dạy lại. Cậu ấy đã thấy chúng tôi tập luyện một vài lần và cậu hỏi xem có thể học cùng tôi không. Tất nhiên là được, tôi rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên tôi có bạn đồng môn. Chà, bạn đồng môn, đó là một cái gì thật đặc biệt. Anh ta sẽ học cùng tôi, tất nhiên là sẽ cùng kêu ca khi gặp một bài khó, tức là một đồng minh đây rồi. Nhưng Dennis không thực sự hào hứng trước việc tôi có một bạn đồng môn. Cậu ta gần như miễn cưỡng chấp nhận điều đó sau khi nhìn thấy thái độ quá hào hứng của tôi. Tớ không thể dạy tất cả. Võ thuật, đó không phải là điều nên dạy cho bất kỳ ai. Thế đấy, hóa ra đó là cách cư xử của cậu ta, của một người luôn nói với tôi những điều to tát, nào là tình thương, nào là sự chia sẻ. Tôi nói, cậu thật ích kỷ, cậu làm tớ thất vọng. Đứng trước tôi, đó là một kẻ tội đồ. Thế nào nhỉ? Cậu ta mô tả một vườn hoa đẹp đẽ, rồi tôi đến, thấy đó là một vực sâu, tôi ngã. Cậu nói, một số thứ cần được cân nhắc. Phải giải thích với bạn sao đây? Một việc đúng với người này mà lại sai với người khác, tốt trong lúc này lại xấu trong lúc khác, thiện ở đây lại ác ở kia, quyền lực, tiền của, thời gian và vô vàn điều khác, trao cho người này thì tốt, mà trao vào tay kẻ khác lại rất xấu, sức mạnh cũng vậy. Tôi bảo, thế thì chẳng cần làm gì hết, mặc kệ. Suy cho cùng, tôi nghĩ đó là cách mà những kẻ xấu sẽ nói khi làm một điều xấu hoặc đơn giản là khi không làm một điều tốt. Chúng luôn biện hộ những kẻ bàng quan ấy. Tôi kêu lên, chúng ta không cần làm gì, hãy để mặc những rác rưởi khắp nơi, tật bệnh lan tràn, chẳng cần làm gì hết. Thế đấy, tôi biết rồi, và trước mặt tôi là những đống rác tràn lan, hàng dãy người kêu khóc, cậu ta đi qua đó, đội một cái mũ phớt. Cái mũ phớt lúc lắc đầu, rồi chỉ cho tôi một đám cỏ. Cậu bảo, nếu tôi ngắt chúng, thế là tốt hay xấu? Tôi bảo, tốt chứ, cậu đang bảo vệ mùa màng, cậu không cho chúng lấy thêm chất dinh dưỡng từ đất. Tôi nói rất kiên quyết, cậu đang làm một việc tốt, tớ khẳng định đấy. Cậu ta bảo, chà, bạn quả là một con người được giáo dục đầy đủ, với niềm tin rằng thế giới quay xung quanh loài người và những con người là thứ duy nhất đáng được phụng sự. Cậu bảo, nhìn này, nếu tớ ngắt đám cỏ này nghĩa là chấm dứt sự tồn tại của chúng, thì đó là điều tệ hại nhất tớ có thể gây ra cho chúng, cho dù nó tốt từ góc nhìn của một con người như bạn. Một đám cỏ mọc trong ruộng lúa, nó không tốt cho những cây lúa, và con người sẽ nhổ bỏ chúng vì quyền lợi của họ. Họ ăn lúa, không ăn cỏ, và họ làm được điều đó vì họ mạnh hơn đám cỏ. Một đám cỏ mọc trên sân, người ta muốn gây thêm nó lên cũng vì quyền lợi của họ, tạo ra một thảm xanh đẹp mắt, hay là êm ái, hoặc đơn giản là lấp chỗ trống, và còn vô vàn ví dụ khác, hoặc tốt hoặc xấu, tốt với ai, xấu với vật nào, tùy lúc tùy nơi, còn rất nhiều điều vi tế hơn thế nữa. Tôi biết điều đó, đúng hơn là tôi biết nó đúng trong thế giới loài người. Con người cũng như thế, chẳng có công thức chung nào hết, không có lý thuyết chung, không có thực hành chung. Những luân lý hay thậm chí luật pháp thực ra cũng vậy, chẳng có gì luôn đúng hay là đúng với tất cả. Một cây cỏ phải tự sống cuộc đời của nó, cũng như con người, mỗi cá thể phải tự quyết định cuộc đời của mình mà thôi. Và giờ tôi biết, sức mạnh cũng không tốt cho mọi cá thể tiếp nhận. Với người này, nó tăng thêm cái mạnh cho họ, với kẻ kia, nó làm suy nhược sức đề kháng của họ. Thì bây giờ, tôi sẽ để cậu ấy có sự lựa chọn của cậu. Không gian quanh chúng tôi im ắng dần đi, chỉ còn nghe những tiếng cỏ thở. Một cái lá chạm lạo xạo trên bàn tay tôi, và anh chàng kia đứng đó như người làm vườn sẽ quyết định giữ lại một đám cỏ hay là không. Dennis nói, tớ sẽ dạy cậu ta. Đó là những ngày hun hút gió rừng, Dennis dạy cỏ và tôi về khí, những luồng khí. Cậu nói, hãy nhìn lên bầu trời, nếu cơ thể bạn có điện sinh học hay khí và bạn có thể tự cảm nhận nó, thì bạn cũng nhận ra được khí của bầu trời hay là của vũ trụ. Khi nội khí cân bằng trong cơ thể, bạn hồng và sáng. Khi khí cân bằng trong bầu trời, trời xanh và mát, mất cân bằng, bạn sẽ ốm. Giống như thế, có thể có mưa bão, sấm chớp. Những lúc đó hãy cân nhắc trước khi đi ra đường hoặc nghĩ tới việc che chắn. Khi khí trời xấu, nếu tiếp nhận nó, bạn có thể bị ốm như nó. Khỏi ốm nghĩa là nội khí đã cân bằng. Sau cơn mưa, bầu trời trong và mát, nó cũng đã cân bằng. Đó là hai loại khí, từ trời, lớn nhất và từ người, gần nhất với bạn, chính là bạn. Còn một loại nữa quan trọng không kém, đó là khí của đất. Khi nó mất cân bằng, động đất, sóng thần, những điều đó sẽ xảy ra. Thiên tai không hẳn là điều tệ hại. Ví dụ, nếu không có bão để liên tục lấy lại sự cân bằng trong khí quyển, thì loài người đã bị diệt vong. Khí đất chịu ảnh hưởng từ khí trời. Ví dụ, quá ít mưa có thể làm một con sông biến mất hoặc những cây cối chết khô. Và khí của đất sẽ ảnh hưởng tới khí của người, tới bạn. Mặc dù không như những cái cây, bạn không phụ thuộc nhiều vào khí đất như những cái cây. Bởi vì bạn không có rễ và không ăn sâu vào lòng đất. Bạn có thể đi lại, sự tự do chính là sự tiến hóa. Hãy luôn nhớ điều đó. Cả ba loại khí không tách rời nhau và cơ thể của bạn thì tiếp nhận khí từ rất nhiều nguồn. Chúng ta phụ thuộc chính mình và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta đưa ra cái gì và chúng ta sẽ nhận được lại cái tương ứng thông qua khí. Một người làm điều xấu hay tốt sẽ nhận được một phần của điều xấu hay tốt ấy. Nhưng người không làm điều xấu hay tốt đó vẫn có thể nhận được một phần như thế. Chừng nào còn chung một mặt đất và một bầu trời, chúng ta không bao giờ thoát được khỏi những nhận lãnh chung. Do vậy, muốn sống lâu và khỏe mạnh, hãy hài hòa và tôn trọng tự nhiên. Thức ngủ cùng với mặt trời, ăn thức ăn theo mùa của nơi bạn sống và giảm thiểu các tiêu thụ tài nguyên khác nữa. Một võ sĩ cần tìm hiểu về khí. Nếu bộ não của anh ta là vị tướng điều binh, thì binh sĩ của anh chính là khí. Anh ta thấy mệt, anh ta thấy đau, anh ta lo lắng hay là sợ hãi. Vì sao anh ta cảm nhận được hay là chịu tác động từ điều đó? Một hệ thần kinh khỏe mạnh giúp anh, nhưng đó mới là công cụ vật chất. Anh vẫn cần khí, cần luồng điện sinh học để thực sự trao nhận tất cả cảm giác. Võ sĩ, anh ta phải làm chủ được khí của mình. Cỏ hỏi, anh sẽ làm điều đó bằng cách nào, một võ sĩ ấy? Dennis nói, với những nguồn năng lượng bên ngoài, anh ta cần thu nhận nhiều hơn khí tự nhiên, từ mặt trời, mặt trăng, gió, mây, và hạn chế tiếp nhận những luồng khí không tự nhiên, ví dụ các sóng điện từ. Nguồn thứ hai, thông qua mũi và miệng, sẽ là không tốt nếu anh ta phải tiếp nhận các sản phẩm hoặc phi tự nhiên hoặc không trong sạch thông qua hai con đường này. Nguồn thứ ba, tâm ý. Anh ta cẩn thận với những ý nghĩ, tránh xa và không tiếp nhận những suy nghĩ ô nhiễm. Và cuối cùng, những bài tập, anh ta sẽ rèn luyện để nhận biết và điều khiển được khí. Có đôi khi vì điều kiện sống hay vì những lý do khác, chúng ta ít lựa chọn những nguồn tiếp nhận từ bên ngoài, tức là hai nguồn đầu tiên, nhưng tâm ý của mình và sự rèn luyện, đó là hai cái mà một võ sĩ nhất thiết phải biết kiểm soát. Tâm ý, đừng để nó bị ô nhiễm và đừng gieo rắc sự ô nhiễm. Một võ sĩ chân chính không cổ vũ bạo lực và càng không cổ vũ chiến tranh, không gây bất hòa và không nói dối, nghĩa là bao gồm không gieo rắc những tin đồn. Và anh ta không bị cuốn hút bởi những thứ gây nghiện, những thứ có thể kéo tâm ý đi rất xa. Việc luyện khí không bao giờ được buông lơi điều này, đó là một quá trình, tớ sẽ không nói hết ngay ở đây. Và với cả hai điều trên, hãy cố gắng kết hợp với sự tiếp nhận các nguồn khí tốt từ bên ngoài. Để tập luyện, cần tìm những nơi ít ô nhiễm để luyện tập. Lý tưởng nhất là một vùng biển hay trên núi, những nơi có khí tốt. Để giữ tâm ý tốt, hãy theo một chế độ ăn chọn lọc. Việc giảm ăn, tức là giết hại động vật, không chỉ có ý nghĩa đạo đức hay là môi trường, nó tốt cho chính cơ thể của chúng ta. Ví dụ các động vật bậc cao, tức là thú có vú như lợn, bò, chó, mèo, dê, thỏ, đã có mức độ tiến hóa, cảm xúc cao. Ăn thịt chúng có nghĩa là tiếp nhận sự đau đớn và phẫn nộ khi bị giết thịt. Điều đó gây hại cho tâm ý. Và cậu ấy đã nói thế, trong cánh rừng ngút ngàn, bên những đống lửa đang cháy, giữa khi đôi chân tôi run lập cập vì lạnh. Tháng 3 âm lịch, những ngày rét mướt đã quay lại. Nửa tháng, rồi một tháng, bên ngoài trời là những màn sương trắng, nắng lọt vào chỉ đủ soi bàn tay trước mặt. Giá rét làm chậm lại mọi thứ, thật chậm. Điều đó làm tôi đã muốn nó sẽ ở lại mãi mãi. Bởi vì trong căn nhà này, mọi thứ thật ấm áp. Tiếng nói của Dennis, dáng đi của cậu, làn tóc, hơi thở và cái cách cậu dịu dàng ngồi xuống trước mặt rồi nhìn tôi. Giá như thời gian lúc ấy có thể động lại, bởi vì tôi đã nghĩ là tôi sẽ ngừng thở. Nhưng thời gian tất nhiên không dừng lại, đã đến ngày bọn tôi phải ra đi. Dennis nói với cỏ, hãy hứa với tôi như hứa với núi sông này. Một võ sĩ không bao giờ tấn công trước, anh ta chỉ dùng nó để tự vệ và bảo vệ kẻ khác khỏi bạo lực. Cỏ im lặng, đôi bàn tay run run. Trên đầu anh ta lúc ấy là một viên đá tảng. Kẻ nào có sức mạnh, kẻ ấy mang trên mình sự nặng nề của sứ mạng. Sứ mạng của sự bảo vệ không dừng lại ở những con người, mà là muôn thú cỏ cây, đôi khi là cả đất và đá và những giọt sương trên cánh lá rừng. Chúng tôi lại đi, mùa xuân đang qua đi vượt qua một rừng trúc, men theo lòng suối, qua tán rừng già nâu sậm, ra khỏi bề rừng và tới bờ sông. Dòng sông lặng bóng, những tán xanh phơ phất hai ven bờ. Đò ơi! Tôi gọi. Tranh cãi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đã thực sự cãi cọ. Tôi bảo Dennis, làm gì có Chúa cơ chứ? Bạn thật là phi khoa học. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 mà bạn nói như một người ở thế kỷ 11. Cảm ơn, tôi thích thế kỷ 11 hơn, bởi vì hồi đó các nhà khoa học ưa thích của bạn chưa tìm ra vũ khí hạt nhân để hủy diệt tất cả. Tớ cũng thích thế kỷ 11 nếu là vì điều đó. Nhưng nếu là về khoa học thì tớ thích thế kỷ 21 hơn. Các nhà khoa học đã làm được nhiều hơn để chứng minh rằng chẳng có Chúa Trời nào sất. À, họ cứ cố gắng đi, họ thông minh đấy, nhưng sẽ chẳng đủ khôn ngoan đâu. Và bạn thì đừng có cực đoan, như bạn nói đấy, đừng tin một cách cực đoan vào khoa học. Chà, chúng tôi sẽ cãi cọ tới bao giờ đây? Thực ra tôi cũng chẳng biết khi nào nó đã bắt đầu. Lúc bấy giờ là trên chuyến xe về Hà Giang, chỉ ít phút sau nữa chúng tôi sẽ xuống xe và những người trên xe có vẻ đang tò mò về câu chuyện của bọn tôi, về một cuộc nói chuyện có vẻ như đang to tiếng dần lên. Thôi được, tớ sẽ không cực đoan về khoa học và bạn cũng vậy, nghĩa là thế này nhé, 50-50. Tớ sẽ nghĩ rằng có thể giới khoa học đúng, có thể họ sai, còn bạn sẽ nghĩ rằng có thể có Chúa, có thể không. Làm ơn đi mà. Dennis nói, không, tớ sẽ không bao giờ nghĩ thế. Tớ không bắt bạn nghĩ theo cách của tớ, vậy thì bạn cũng đừng bắt tớ nghĩ theo cách của bạn. Cậu ấy cũng năn nỉ, làm ơn đi mà. Chiếc xe dừng lại. Đã đến thị xã Hà Giang, tất cả mọi người sẽ đi xuống. Tôi nói với Dennis, tớ thấy đói. Tôi muốn chấm dứt câu chuyện trên xe. Cậu ấy trả lời một cách nhẫn nại. Chúng ta sẽ đi ăn trước khi tìm một nơi nào đó để nghỉ. Chúng tôi tìm được một quán ăn ven đường sau khi đi bộ ít phút về trung tâm thị xã. Họ kê một cái bàn lớn phía trước cửa để tất cả đồ ăn lên đó. Tôi chọn một món trám kho có vị mặn mặn cùng một đĩa dưa chua, còn Dennis gọi đậu phụ và một thứ rau xào. Người ta dọn chúng trên những cái đĩa nhỏ và đặt tất cả lên bàn cho chúng tôi, cùng cơm và một bát nước rau luộc. Bữa ăn trôi qua trong lặng lẽ. Tôi đi dạo vài vòng sau đó một mình. Có mấy quán bán nước chè lạnh ven bờ sông Lô, từ đó có thể hướng ngắm ra sông, ngắm những viền núi nhấp nhô đen thẫm trên bầu trời. Thị xã nằm lẫn giữa núi đồi, từ phía nào cũng nhìn thấy những trập trùng như thế. Tôi đang ở bên này con sông, và người bán nước nói rằng nếu đi bộ qua cây cầu gần đó, tôi sẽ tìm thấy một quán cháo đêm bán món cháo ấu tẩu nổi tiếng. Cô ấy nói, nó đắng nhưng rất tốt cho xương cốt. Tôi muốn thử món cháo bổ dưỡng ấy, nhưng tôi trả tiền nước rồi đi về. Tôi nghĩ là tôi nên ăn nó vào ngày mai cùng với Dennis. Anh chàng gõ cửa phòng tôi vào sáng sớm, vẻ mặt tươi tỉnh. Cậu ấy muốn rủ tôi đi ăn sớm. Cậu nói rằng đã tìm được một quán bán những đồ ăn truyền thống ngon miệng và sau đó là một quán nước chè rất đẹp, nếu tôi muốn ngồi lâu ở một nơi nào đó. Bữa ăn sáng nay thịnh soạn hơn mọi ngày, có một đĩa xôi nhiều màu bày rất khéo, một món rau dớn xanh ngắt được mang ra trước. Người phục vụ hỏi chúng tôi muốn ăn cơm với gì và họ dọn lên sau đó món cơm trong niêu đất cùng với những khúc cá kho ngon tuyệt. Và đó là điều dại dột lớn nhất của tôi. Tôi hỏi, cậu không cầu nguyện à Dennis? Tôi bỗng nhớ rằng phải chú ý điều đó. Cậu ấy im lặng. Ừ, thường thì hình như là những người thờ Chúa sẽ cầu nguyện điều gì đó hoặc cảm tạ Chúa gì đó trước các bữa ăn của họ. Cậu ấy hẳn cũng vậy. Cậu nói, đó là một cách tốt, nhưng không phải tất cả. Cậu giải thích, Chúa là đấng sáng tạo, sự sống vũ trụ con người, bao gồm những hạt cơm này, rau và cá, tất cả. Tôi nói, tớ có một câu hỏi, vì sao cậu biết là cậu đang thờ vị Chúa đúng nhất? Cậu ta phì cười, sao cơ? có rất nhiều nền văn hóa khác nhau, họ kể những câu chuyện khác nhau và những đấng sáng tạo khác nhau. Những vị đó có thể hiện ra trong vóc dáng của một người đàn ông hoặc một người đàn bà, hoặc sự giao thoa giữa người và thú, hoặc muôn vàn cách thức khác nhau. Vậy làm sao bạn biết vị thượng đế nào đúng giữa những vị đó? Cậu ấy nói, nghe này, trong Kinh Thánh, trong Kinh Koran, việc mô tả, vẽ lại hay là tạc tượng thượng đế là điều cấm kỵ. Những hình ảnh người ta hay nhắc tới không phải là Chúa, đó là Giê-xu hay Muhammad. Họ là con của Chúa hay là nhà tiên tri, họ không phải là Chúa Trời. Còn Chúa thì chỉ có một, cho dù được gọi bằng những ngôn ngữ khác nhau. Thôi được, vậy thì mỗi nền văn hóa khác nhau có cách thức thờ phụng thượng đế khác nhau. Làm sao bạn biết là bạn đang theo một cách thức đúng nhất? Vì sao lại không cơ chứ? Đó là những điều tốt. Ví dụ, vào mùa chay, tớ thực hiện những nghi thức, như vậy tớ có thể nhớ đến những người nghèo và những người đói. Nếu đó là điều tốt, vậy tại sao bạn cần làm điều đó cùng với những người khác? Bạn có thể chọn cho bạn một thời gian bất kỳ. Cậu ta kiên nhẫn. Với tớ, tớ tin đó là một phong tục tốt. Đó cũng là cách giúp người ta rèn luyện các thói quen tốt sau đó. Tôi lại hỏi, bạn không làm tất cả những điều đó để sau khi chết sẽ được lên thiên đường, phải không? Chúa sẽ phán xử các linh hồn, tớ đi đến đâu mà Chúa muốn, nếu Ngài bảo tớ xuống địa ngục, nghĩa là tớ sẽ đến đó. Bữa ăn một lần nữa lại chìm trong im lặng. Chúng tôi không đến quán trà nào sau đó nữa. Và sự tranh cãi cuối cùng đã trở thành xung đột. Sau chuyến xe về Yên Minh, một huyện lỵ nhỏ nằm giữa cao nguyên đá, vào buổi chiều hôm đó.